Chương 595, tứ tượng tỏa linh đại trận, nếu không có Diệp Vô, Diệp Tử sẽ không gặp nhiều khó khăn. Chỉ với Ngưu Ma Vương và đồng bọn, chưa chắc đã phá được phòng ngự của Diệp Tử. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi Diệp Vô tham gia. Dù không sử dụng chiêu thức nào quá mạnh, Diệp Vô lại có khả năng kỳ lạ là luôn phá vỡ được phòng ngự của Diệp Tử. Nhờ vậy, những đòn tấn công hỗn loạn của Ngưu Ma Vương và đồng bọn trút xuống toàn bộ lên người Diệp Tử, lửa cháy, băng giá. Đủ mọi thứ khiến Diệp Tử muốn sống muốn chết. Khi Tôn Ngộ Không từ Đông Hải trở về, Diệp Tử đã nằm bẹp trên mặt đất, quần áo rách nát. Nhìn Diệp Tử cùng đám người còn hăng hái xung quanh, Tôn Ngộ Không đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không nói một câu khiến Diệp Tử bật khóc. Vừa rồi đánh nhau, không tính, ta không tham gia, chúng ta bắt đầu lại. Diệp Tử tuy bề ngoài tả tơi, mặt mũi bầm dập, nhưng Tôn Ngộ Không biết nó chỉ đang giả vờ. Quả nhiên, ngay khi Tôn Ngộ Không dứt lời, sinh cơ của Diệp Tử bỗng bùng nổ, cả người trở lại trạng thái ban đầu, ngay cả quần áo cũng trở nên mới tinh. Diệp Tử vội vàng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, rồi hất mái tóc dài ra sau đầu, ra vẻ tiêu sái. Các ngươi là đám mang rợ, ta không chơi với các ngươi nữa. Nhớ kỹ cho ta, sau này ai đến thiên đình cầu xin ta làm việc, phải để ta đánh một trận. Nói xong, Diệp Tử biến thành một đạo lục quang bay về thiên đình trước khi Ngưu Ma Vương và đồng bọn kịp phản ứng. Chết tiệt, ta đã nói rồi, bị Ngọc Hoàng Đại Đế ghi hận thì khổ thân, nhưng mà thật đáng nghiền, có thể đánh một trận sướng như vậy, hỏi trên đời có mấy người được. Diệp Vô cười nói, hắc hắc, ta dám cam đoan, tiếp theo bị đánh, tuyệt đối là chúng ta. Nhẹ tạ, về sau không có chuyện gì thì ngàn vạn lần không nên đi thiên đình. Ngưu Ma Vương nghe vậy có chút buồn bực. Chẳng lẽ Diệp Tử huynh đệ thật sự tức giận sao? Cái này cũng không tốt. Ai Tôn Ngộ Không tức giận nói, còn không biết gì nữa, Diệp Tử tên kia bị hoang tưởng bị hại, trước kia còn dễ nói, nhưng giờ hắn làm Ngọc Đế, thiên đình này tuyệt đối sẽ biến thành cấm khu sinh mệnh, đặc biệt là hiện tại Tử Hà cũng ở trên trời. Các ngươi không biết lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngàn vạn phân thân kia đồ sộ cỡ nào. Lời của Tôn Ngộ Không khiến mọi người rụt cổ lại. Ngay sau đó, Diệp Vô nói một câu đã vạch trần hoàn toàn tính cách của Diệp Tử, ngay cả hô xí cũng có thể chết người, huống chi là thiên đình do ca ta tỉ mỉ sắp xếp, nơi đó chính là đầm rồng hang hổ. Hổ, Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương và đồng bọn trở về Thủy Liên Động. Sau khi dặn dò mọi chuyện, Tôn Ngộ Không truyền cho họ hai bộ công pháp, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết và Cửu Tắc Quyết, cùng với một số pháp bảo chí tôn. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết và Cửu Tắc Quyết, cộng thêm vô số chí tôn thần khí khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lấy ra 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, họ lại càng thêm khiếp sợ. 20 tôn khôi lỗi được chia cho Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Đại Vương, Dương Tiễn, Diệp Vô và Bát Thần Viêm mỗi người 2 tôn, tổng cộng 17 tôn. 3 tôn còn lại, Tôn Ngộ Không dự định giao cho Diệp Tử sau khi trở về thiên đình. Với những khôi lỗi này, địa vị thống trị tuyệt đối của Hoa Quả Sơn ở bàn cổ giới sẽ được bảo đảm, cho dù sau này thăng lên trung cấp thế giới cũng không thay đổi. Về phần lên tới cao cấp thế giới, lúc đó Tôn Ngộ Không chắc chắn đã trở lại, mọi việc đã được sắp xếp, chỉ còn lại một bước cuối cùng, mở ra tứ tượng tỏa linh đại trận. Nhưng khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị lên đỉnh pho tượng để mở đại trận, Phạm Hình bất ngờ kéo tay hắn lại. Làm sao vậy? Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi. Phạm Hình cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, ngươi có phải sắp đi rồi? Tôn Ngộ Không gật đầu, đúng vậy, chờ ta mở đại trận này, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ chuẩn bị rời đi. Nụ cười dịu dàng nở trên môi Tôn Ngộ Không, hắn quay đầu nói với Ngưu Ma Vương và đồng bọn, các huynh đệ, ta đi rồi, về sau, Hoa Quả Sơn giao cho các ngươi, lần tiếp theo gặp mặt chúng ta lại uống một phen. Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh cùng nhau nhỏ một giọt máu lên đỉnh đầu pho tượng, sau khi dung hợp, hai giọt máu thấm vào trong pho tượng. Tôn Ngộ Không đặt tay trái lên đỉnh đầu pho tượng, miệng niệm động pháp quyết. Phạm Hinh nghe không rõ Tôn Ngộ Không đang đọc gì, chỉ mơ hồ nghe được mấy từ cử tắc, phụ linh. Khi Tôn Ngộ Không niệm xong lời chú, một luồng linh lực hùng mạnh từ cánh tay hắn truyền vào pho tượng. Phạm Hinh cảm nhận được pho tượng dưới chân bỗng nhiên sống lại, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Tôn Ngộ Không vui mừng nói, thành công rồi, hắc hắc, đi thôi, hôm nay ta sẽ dành cho ngươi cả ngày. Nói xong, Tôn Ngộ Không kéo tay Phạm Hinh bay lên trời. Sau khi Tôn Ngộ Không rời khỏi pho tượng, toàn bộ Hoa Quả Sơn rung chuyển, linh khí vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ về Hoa Quả Sơn và bị pho tượng hấp thu. Pho tượng như một vòng xoáy thu hút linh khí, lan tỏa khắp lòng đất Hoa Quả Sơn. Nhờ vậy, toàn bộ hoa quả sơn, bao gồm cả các chi mạch, đều được bao phủ bởi linh khí nồng đậm. Linh khí này không chỉ bao gồm ngũ hành mà còn có không gian, tinh thần, lôi điện, mặt trời và hầu hết các thuộc tính khác. Chỉ trong nửa canh giờ, những trái cây trên cây ăn quả ở hoa quả sơn đã được bao phủ bởi một lớp linh khí lỏng lẻo như sương sớm. Càng ấn tượng hơn, khi đại trận vận hành, sẽ có nhiều linh khí tinh khiết hơn cuồn cuộn hội tụ về hoa quả sơn. Sau khi hoa quả sơn đạt đến trạng thái bảo hòa, lượng linh khí dư thừa sẽ theo địa mạch hoa quả sơn lan tỏa ra toàn bộ bàn cổ giới. Có thể nói, tứ tượng tỏa linh đại trận của Tôn Ngộ không đã hoàn toàn thay đổi bố cục linh khí và thậm chí cả long mạch của bàn cổ giới. Thật là thần tích. Ôi trời ơi, linh khí trong lòng đất này thậm chí còn có một ít năng lượng tiến hóa. Ta chịu không nổi. Ta muốn bế quan ngay lập tức. Sau khi cảm nhận được hiệu quả phi thường của tứ tượng tỏa linh đại trận, tất cả yêu quái trên hoa quả sơn, bất kể tu vi cao thấp, đều có chung một ý nghĩ, bế quan, lập tức bế quan. Hơn nữa, tứ tượng tỏa linh đại trận của Tôn Ngộ không phân bố linh khí, đều đặn khắp hoa quả sơn. Ngoại trừ Thủy Liêm Động, các khu vực khác đều có mật độ linh khí tương đương nhưng, tránh việc tranh giành đồng phủ. Trên thực tế, cho dù có một chút khác biệt, lúc này cũng không ai quan tâm, chỉ sau ba canh giờ ngắn ngủi, linh khí của toàn bộ hoa quả sơn đã tăng gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài. Và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Tứ tượng tỏa linh đại trận không lấy đi linh khí của bản cổ giới mà hút từ vũ trụ và các tinh cầu khác. Do đó không cần lo lắng việc hoa quả sơn sẽ hút cạn linh khí của bản cổ giới. Tôn Ngộ không ngu ngốc đến mức làm vậy. Năm canh giờ sau, một trận mưa kỳ lạ trút xuống hoa quả sơn. Cơn mưa này hoàn toàn được hình thành từ linh khí lỏng, bao phủ toàn bộ dãy núi xung quanh. Yêu tộc một lần nữa sôi sục, linh vũ, tất cả đều là linh khí dạng lỏng. Điều này quả thực khó tin, lúc này, quả thực khó tin. Lòng sùng bái của yêu tộc đối với Tôn Ngộ không đã đạt đến mức độ cuồng nhiệt. Tôn Ngộ không chỉ là vua của họ mà còn là thần của họ. Cho dù Tôn Ngộ không dẫn dắt họ tấn công một thế giới cao cấp, họ cũng sẽ không mảy may nghi ngờ. Tôn Ngộ không đã trở thành tín ngưỡng của họ. Trên toàn bộ hoa quả sơn, chỉ có một người không bế quan tu luyện, đó là Diệp Vô. Tuy rằng lúc này linh khí của hoa quả sơn đã gấp 50 lần so với thế giới bên ngoài, nhưng nó chỉ mới đạt đến mức độ của một thế giới trung cấp, vẫn còn xa so với thế giới cao cấp, chưa nói đến thần quốc. Vì vậy, Diệp Vô khoanh chân ngồi trên đỉnh núi hoa quả sơn, cảm nhận một loại cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng có, tình bạn. Dù thực lực của đám người hoa quả sơn còn yếu kém so với hắn, nhưng Diệp Vô lại khá coi trọng họ. Lòng tin của Diệp Vô dành cho Ngưu Ma Vương và đồng bọn thậm chí còn vượt qua Diễm Thần và Kiếm Hào, bởi vì họ đối với hắn chỉ có nghĩa khí đơn thuần, không hề có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Lúc này, Diệp Vô vẫn khao khát tình cảm, thứ mà trước đây bản thân chưa từng có. Diệp Vô phủ ngồi một mình trên đỉnh hoa quả sơn. Hoa quả sơn chính là nhà thứ hai của ta. Ai làm tổn thương từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, ta sẽ tru diệt cửu tộc.